ca Giải Khăn Sô cho Huế.
Đã đưa em qua nhóm chợ khuya.
Bỗng la lên thẳng thốt. Tôi rồi.
Giọng oanh cũng hốt hoảng. Chết rồi má, chết rồi má. Cái cách thịt khó thế. Tôi không dằn được, tránh với oanh thò đầu lên khỏi miền hầm. Rắn mà. Đồ bê hết, còn chí nửa mô. Tôi nhìn lại phía bếp dầu. Ngay trên trần nhà, một mạng ngói bị vỡ. Trách thịt bằng đất cũng vỡ. Những miếng thịt trộn lẫn với gạch cát nằm lăn lóc. Từ nãy giờ mãi căng thẳng vì nhiều biển cổ dồn dập, tôi cũng quên mất hẳn nồi thịt kho. Đến bấy chư thì thối hết rồi. Thấy mấy mẹ con tôi tiệt ngần tiệt ngớ, ống Minh cười.
Ôi dạ, tiệt chi mấy cái chục đó. Tao có hại về mấy tài số đấy nè. Tao lên thẩu trên rầy cho chơi mô.
Ông lên thẩu trên đó. Trời, trên đó ra răng không?
Thì ai vẫn ở yên nhà đó, họ đóng hẳn trong nhà dân à nghe. Còn mấy cái nhà dưới đồn bỏ không, tôi thấy mày dàn xuống ngon quá, tao hại được nhiều lắm.
Phát hết rồi, còn mày trải, đưa món lấy thì lấy. Oanh reo lên. Đẹp quá, trải su đẹp quá ông nè.
Tôi chả thấy trải su đẹp đẽ gì, nồi thịt đã vỡ, mùi thịt khó vẫn còn phảng phất. Tôi nuốt nước miệng và buồn bã chúi xuống.
Anh tiếc nồi thịt lắm hả?
Ờ, em thì chỉ thịt yến cho rồi. Mấy bữa họ nói chị ở chơi bị giống một tuần lệ, rắn họ ở lâu rửa.
Ai biết đâu đó, con nhỏ này thật là dễ tính người.
Oanh lại nói tiếp.
Mẹ nghĩ đâu mẹ cố cặn bồ tập xếp đạp vui quá, mà họ chả biết chi hết đó nhỉ. Đồng đội của họ chết rần rần mà họ cứ giận hớt vui chơi như không kìa.
Mấy hôm đầu mẹ cô nội với em sẽ tổ chức văn nghệ liên hoan nữa, rồi họ có tổ chức chi mô.
Bạn nhau như mưa rửa mà liên hoan chi.
Mà họ thực tự người ghê quá anh à. Em thấy họ bắn hai học sinh hay là sinh viên chi chi đỏ trong vườn bác bổn tè.
Để em kể cho anh nghe này. Chỉnh cái tổ trống vườn mình bắn chữ ai. Em nghe cái thằng nhỏ nhỏ ngoài cổng hay nhìn em đó.
Nó nói có sự thì để cấp chỉ huy tòa án nhân dân sự, đừng có thủ tiêu. Mày tính kia nói đồng chí chỉ có tinh thần chủ bại, rồi họ bắn. Trời ơi, em nhắm mắt lại, ghê quá anh đây.
Anh nói gì thì nói, tôi vẫn còn tiếc nồi thịt khó. Gần tuần lễ ăn kham khổ bữa đói bữa no, báo tự tối nhà đã téo lại. Tôi nằm mộp xuống chiếu, miệng sùi bọt mép. Cơn đói lại kéo tới hành hạ, làm tôi khổ sở điếu đứng. Con gái nhìn đói tài thật, oanh và trúc bừa ăn bừa không, mà vẫn tình như sẩu sầu. Còn tôi thì sắp phải thiếp đi rồi đấy nè.
Chiều khi tỉnh dậy, thấy xung quanh mình vắng ngắt, mọi người đã bò tối, để tàn cứ đi hết chỗ khác rồi phải không? Tôi hốt hoảng đứa tái sờ soạn, phải lâu lắm tôi mới nhìn thấy chút ánh sáng từ miền hầm hắt vào. Lần lần thì tôi nhìn rõ bàn tay tôi, nhưng tôi chưa dám lên tiếng gọi hay bò ra miệng hầm mà chỉ yên lặng nghe ngóng. Hình như trên nhà có tiếng bác đùa khúa rộn ràng, nhưng không có một tiếng người. Cả tiếng động ngoài vườn ngoài sân cũng vắng nữa. Cố gắng mãi để tập trung thỉnh giác, tôi mới nhận ra tiếng va chạm của đùa bác. Chắc là cả nhà đang ăn cơm ở trên hầm. Sao không ai đánh thức tôi dậy? Sao cả nhà nợ để tôi cùng quận với cơn đói lạ? Không, tôi phải bò lên để cho cả nhà biết là tôi được quyền góp mặt trong bữa cơm gia đình. tôi mệt lạ, nhưng cổ gường để bò lên miệng hầm. Tiện vá chạm bác đùa, tiện nhái nuốt, chứng tỏ những kẻ đang ăn uống hết sức thô lỗ. Chắc đã yến rồi, và cả nhà đang sung sướng với bữa cơm no nê. Tức cổ bạm vào hai bên mẹp thành đất, lọ đầu ra ngoài. Cứ nằm mớ trắng, tôi còn sống hay là đã chết đói? Không, tôi không phải là con má đói, tôi còn sống đàng hoàng mà. Mắm cơm nào bày ra với những khuôn mặt lạ hoắc vậy? Tôi mở lớn mắt nhìn, rồi ngã rơi đánh bịch xuống đáy hầm. Tiếng động của chính mình làm tôi sợ hãi tột độ. Họ đã nghe, họ sẽ vào lối cổ tôi ra và một phát súng sẽ nổ. Cơn đói của tôi chiếu tan đâu hết. Mắm cơm đúng là chén bát của gia đình tôi, nhưng tất cả gia đình tôi và những người trụ ẩn trong nhà thờ đáng ngồi ở góc nhà, ù rũ, lo sợ. Năm sáu anh giải phóng đang ngồi ăn cơm ngon lành, không ai nói với ai một lời, họ ăn hổi, ăn hạ những người sắp chết đói vỡ được bữa cơm. Tôi nằm lặng đi một lúc, không thể động tĩnh gì, thì lại hoàng hồn trở lại. Nhưng vừa lúc đó, tiếng máy bay lại ào đến, rồi đại bác cấu tới. Tiện chấn của mấy anh giải phóng chạy ra khỏi nhà.
Cảm ơn mẹ giải phóng nha, cảm ơn.
Tiếng một người đàn ông vọng vào rồi chìm trong tiếng đàn róc két bắt đầu bẵng xuống. Mọi người tràn vào hầm. Trúc lẫn gần lại phía tôi.
Anh mố rồi.
Tôi trả lời yếu ớt, anh nhẹt cho tôi nắm cơm vắt.
Khi hồi sự cơm cho họ, em lẻn vắt một vắt, giấu trong áo cho anh nhỉ.
Tôi không còn đủ sức để đưa tay ra cầm nữa. Tôi rứt từng miệng cơm đụng vào miệng, tôi nhai nuốt vội vàng cùng đọng nước bọt còn đầy ử trong miệng. Dù sao một vắt cơm nhỏ lúc này đối với tôi cũng quý hơn mọi món ăn cao lương mỹ vị ở trên đời. Mà tôi lầm bầm, đang dọn cơm định xuống đánh thức con dậy ăn thì họ lại vố, máy mà con chưa lên, rửa là phải mời, họ ăn liền thế. Oán kêu nhỏ,
ăn rồi thì còn cảm ơn rồi chứ, mẹ giải phóng tốt, chị giải phóng tốt, tốt hoa kiểu này chắc là chị đói quá.
Nhưng Trúc lại bên,
thì ở mố cũng có người tốt người xấu mà chị, cái anh giải phóng kẻ tuổi chả đem cho mình chục lon gạo là chị, anh lại mố rồi hả?
Không một ai trả lời được thắc mắc cho Trúc, rất kết như ném ngay trên đầu, mà tôi lại đoạn chừng. Bằng ở đây chắc là đạp trút xuống ở bệnh ngư rồi.
Chắc chứ chợ mà.
Dưới đường ray này.
Hỡi muốn mà cại, tới phiến từ đàm biết chữ đó.
Dưới cầu họ vẫn còn đóng thế. Khi trưa tao thấy mấy nhà đi tạm cứ bị họ đuổi lên vừa chạy vừa khóc thế. Sợ mình có nhiều người bị thương lắm.
Ông mình đi môi.
Chắc là ổn lại đi phạt gạo hay đi tại thưởng rồi.
Cái ổn chứ thiệt là khùng, thời buổi ní, ái có thân này lo chứ.
Tôi nằm im, nghe mạo thẳm trong từng mạch nhỏ. Mặt tối đã hết hóa, tái chân tối đã hết rúng rậy. Tôi bớt sợ rõ kết hơn, nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng mọi thứ chết, sụn đàn hay chết đợi khác đều kinh khủng như nhau. Mà gạo trong nhà, mẹ anh giải phóng đã mượn khuấn đi hết. Tình trạng này kéo dài thêm vài tuần nữa, chắc là chúng tôi chết đói hết. Mà tôi than thầm với một bà bạn. Thời buổi như ri mà ốm mính còn phát về mấy cầu xính viếng. Có đàn ông trong nhà phiền ghê lắm. Chắc mà tôi lại lo sợ cho tôi. Mọi khi, tôi giận mà tôi ghê lắm, nếu nghe mà tôi phàn nàn như thế. Nhưng lúc này thì tôi thấy bà nói hợp lý. Oánh thì thầm. Ông đem mẹ anh nữ về để đi bắn bỏ cửu thương. Tôi cào nhào. Mà bác giết hết cho mà coi. Oánh tin tưởng. Ông có giấy có mặt trần để đi đường mà. Còn ông thì khỏi rờ đi. Đụng lúc đó thì lại có tiếng đập cửa. Không biết ai đập cửa mà tím mọi người như ngừng đập.
Tiếng rọc két bên ngoài vẫn còn rạ như mưa. Tiếng đàn từ dưới đất bắn lén vẫn rào rào. Phía này chốc chốc, phía kia tạch tạch. Đủ các cỡ súng chĩa lên trời. Tiếng đập cửa càng gấp rút hơn. Rồi có tiếng lá nữa, nhưng chúng tôi không thể nào nhận ra tiếng của ai. Quán nhấp nhộp. Hãy là ông Minh về. Đừng có nói. Kệ ai thì ai. Im hết đi. Trời ơi. Tiếng đập cửa vẫn liên tục. Rồi có tiếng giọng cửa thình thình. Chú cương quyết. Chắc là ông Minh về rồi đó. Chắc chắn mà. Không nói thêm một tiếng. Nó tuôn chạy ra khỏi hầm. Mà tôi níu theo mà không kịp. Bà chỉ bị kéo trời kéo đất. Tiếng mở cửa. Rồi tiếng chân hai ba người kéo vào. Rồi tiếng chú kéo rú lên. Tôi hổ khoảng chụp vai mà tôi. Chết rồi. Mà tôi vùng chạy ra khỏi hầm, quên hết mọi nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, tôi nghe tiếng ông Minh. Mau mau, mau, đem thuộc, đem bắn ra đây. Tiếng Trúc, mừng chí mà còn bắn uống à, kêu mời anh đi khoai. Mau lên đi. Nhiều người nữa đi ra khỏi hầm, tôi cũng tò mò ngóc đầu lên miệng hầm để nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài bầu trời thảm đạm vào, tôi nhìn thấy hai người đàn ông màu mé bế bết. Một người mắt còn mở lờ đờ, một người mắt khép như đã chết rồi. Anh ta để lộ một mảnh đầu, chẳng hiểu như loài nào. Tôi hỏi Trúc, ái đó. Trúc lắc đầu, mặt nó tái xanh, nhưng rồi nó cũng phục với mọi người bắn bỏ cho hai người bị thương. Mạo trài đồng vụng giữa nhà, Trúc vừa ché mặt vừa xẻ cái áo cảnh trắng để làm bắn. Ngoài đường, ngoài vườn lại có nhiều tiếng hét lớn, chắc lại có kẻ bị thương rồi. Ông Minh ngoắt tôi lên.
Lên đây, mặt đánh nhau, họ không có vô bắt mố mới sợ.
Tôi lên đứng cạnh hai người đàn ông bị thương, tiếng rọc kết đã thưa dần, nhưng máy bay vẫn còn lượn thêm nhiều vòng ở trên trời, tiếng đàn dưới đất bặn lên cùng thưa thớt hơn. Rồi một toảng hàng xóm xông vô nhà, họ kêu khóc như ri.
Nhà tôi chạy rồi bà con ơi, thằng có túi thì chết, không có mang đi được.
Ông Minh ơi, sáng đêm thằng con nhỏ của tôi quá với, nó bị kẹt giữa đống gạch rồi tè. Đám đông kêu khóc như ri, mà tôi lại hỏi thăm tin tức bên ngoài. Ông Minh giao hai người bị thương cho chúng tôi, rồi bắn ra ngoài cửa. Tôi chỉ kịp kêu một tiếng ô. Một loạt súng nổ rò ngáy đầu cổng. Thôi rồi, chắc ông Minh đã bị thương. Oánh đẩy cửa. Ông ơi, nó chạy ra, nhưng mà tôi đã ngăn kịp. Tiếng ông Minh nạt nổ ái ở đầu ngõ. Oánh vừa quay vào thì lại có tiếng đẩy cửa. Người lệnh giải phóng trẻ tuổi gạt trước cổng nhà đi vào, hằng ốm một cánh tay. Mà tôi vừa đẩy tôi xuống hầm trước khi hẳn nhìn ra kịp. Ráng rửa ốm. Dạ, cháu bị thương. Mẹ giải phóng cho cháu xin chút băng băng lại. Oanh nhanh nhậu. Hết băng rồi. Mấy hôm ni ảo sẽ làm băng còn không đủ nữa tê.
Thì mỹ cõi dùm cõi còn có chục thuốc nào khốn.
Oanh cái chưa. Vậy y các đồng chí cựu thương của anh mố rồi. Cả cứu được cán bộ cứu thương mố rồi. Mấy ngày ní tụi tôi chờ họ tới để xin thuộc mà chẳng thấy họ mố hết.
Tôi không nhìn mặt anh giải phóng, nhưng bị hẳn đáng xúc động hoặc đau đớn lắm vì giọng hẳn lại rúng rúng.
Tôi chỉ bị nhẹ thôi mà, có kẻ bị nặng hơn tôi nữa kìa.
Vừa lúc đó, tôi nghe giọng của ốm Minh, ốm bể vào một đứa trẻ thì phải. Tôi nghe giọng trẻ con khóc. Con Oanh, con Trúc, lấy áo ra mừng bắn, máu lên. Tiếng chấn của Oanh chạy đi, tiếng ốm Minh lại tiếp.
Ủa, đồng chí cũng bị thương hả? Vô đấy chỉ vậy.
Dạ, xin ông một chút thuốc, xin miếng vải bắn lại vết thương.
Nặng hay nhẹ?
Dạ, chỉ nhẹ thôi mà.
Khỏi,
nhẹ thì lấy vối mà bối vố cũng sạc trùng rồi. Mừng chí mà có thuốc, còn chút thuốc để cứu người khẩn cấp, bình vối nơi góc nhà tè. Rồi vẫn giọng ốm mính, nơi góc nhà còn có đồng chí của anh đó, cứ đã bắn bỏ sóng rồi, anh coi sạn Yên Yến thì đem họ về bộ chỉ huy để chăm sóc đi, coi chừng khỏ sống đó.
Thì ra hai người ốm mính vừa vác về có một người là Việt Cộng. Ốm mính không phân biệt gì hết, ông chỉ biết cứu người bị thương. Tôi nghe giọng ông lĩnh trẻ cổ thàn nghiến, những che giấu nhiều cảm động.
Dạ à, cảm ơn cụ, bác và đảng sẽ nhớ ơn cụ đấy.
Tao á hả? Tao không cần đảng, không cần bác, chí hết. Tao chỉ biết hẳn là người, hẳn đáo thì tao cứu. Nó bắn nhau, diệt nhau. Trời ơi, chỉ có dân là khổ thôi.
Anh lĩnh giải phóng e dè.
Dạ à, trong khu này có nhiều loại cán bộ, cụ không nên ra ngoài nhiều, lỡ họ hiểu nhầm thì phiền lắm.
Tao ấy hả? Tao là người quốc tế mà, ông Hồ cũng phải nề tao, ông Tổng thống Mỹ cũng nề tao vì tao có chính nghĩa mà.
Ông vẫn tiếp tục cười rằng, tôi không nghe tên lính giải phóng nói thêm gì hết. Trúc bò xuống cạnh tôi.
Hết bắn nhau rồi anh tè.
Ừ, chết bất loạn anh tè, đầu ngọ mình cũng có tè, anh sợ khốn.
Tao có thấy chỉ múa mà sợ.
Chắc là mình phải tàn cứ rồi, ở đây mừng rắn cùng chết.
Tôi không ừ hử, tôi lắng nghe tiếng đồng trên miệng hầm, tiếng mấy người bị thương đến ừ hử, tiếng người đàn ông lạ yếu ớt.
Đồng chí ở tôm nào thế?
Dạ, tổ 49.
Đem tôi về bộ chỉ huy được không? Tôi muốn gặp người quen để nhắn ra bác.
Đồng chí có gì thì nhắn đi, tôi gửi giúp cho. Giọng người đàn ông lại yếu hơn.
Không, tôi chưa có chết đâu, tôi chưa thể chết được. Đem tôi về, tôi muốn...
Tiếng nói cắt đứt nửa chừng. Ngoài cửa có nhiều tiếng chấn, rồi tiếng người láo xáo, tài thương, giọng ốm mính.
Có cựu mấy người đáng bị thương không, tôi gửi đi với.
Không, chỉ tài thương cũng giải phóng thôi mà. Tiếng đại bác lại cấu lên, nhưng công việc tài thướng vẫn tiếp tục. Thanh niên thiếu nữ bị bác đi làm công tác, mái mặn làm sao oánh và trúc vẫn trộn được. Ốm mính nhật định không đi, hình như ốm có đứa cái dãy di chuyển trong vùng kiểm soát của quân giải phóng ra dọa. Một lát thì họ rút đi hết. Ốm mính ra lệnh cho mọi người mới đến tị nạn tìm chỗ dừng hầm. Hết chỗ đào xuống đất, họ dừng hầm nổi, những cánh cửa được tháo xuống. Chúng tôi cũng nhất định sửa sáng lại căn hầm.